Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gieo vang từng bừng trên thế gian, chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương, gieo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Đang rộn ràng tiếng buông, trái tim đang nhịp nhàng, đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui trang hòa, mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ngấm no dài lâu. Đẹp tình yêu thương trong bao lòng, bên khói nghi ngút đưa mơ màng, ngát hương xuân từ bi khắp nơi, chúc xuân tươi muôn đời. Vang từng bừng trên thế gian, chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương, gieo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Xuân rộn ràng tiếng buông, trái tim đang nhịp nhàng, đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa, mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ngấm no dài lâu.
Toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, chúng ta đã bước qua năm mới. Trong ngày cuối năm này mà quý Phật tử vẫn trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền ngồi đây tu học, thật là một điều đáng tán dương cho quý vị. và xin tặng quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn với tinh thần học Phật. Vào những ngày cận Tết mà quý vị vẫn trở về tu học nơi đây, kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã được nghe thiên hạ đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui, phải không quý vị? Thiên hạ cứ đua nhau nói khổ nói vui, vì khổ và vui là một cặp phạm trù đối đãi, tuy bình dị nhưng lại thiết thực, bởi vì nó hiển hiện trong đời sống của con người. Nhưng xin hỏi quý vị, có chi là khổ, có chi vui? Sao gọi là khổ, sao gọi là vui vậy? Nếu vui trong tham dục thì quý vị nên biết rằng vui đó rồi khổ đó. Còn khổ để tu hành thì khổ quá vui quý vị ạ. À, tuy biết rằng trong chúng ta đây ai cũng muốn lánh xa đau khổ và tìm cầu an vui. Có thể nói mong cầu an vui là mong cầu thiết thực của đa phần nhân loại. Hầu hết trong chúng ta ai cũng muốn lánh khổ tìm vui, nhưng càng lánh xa đau khổ bao nhiêu thì những nỗi khổ đau lại đeo đẳng theo ta như bóng không rời hình. Và càng muốn tìm cầu hạnh phúc an vui bao nhiêu thì niềm vui đó như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Và cứ như thế, những nỗi khổ niềm đau lại xuất hiện quanh ta và đeo đẳng bên ta trên suốt quãng đường đời, phải không thưa quý vị? Vui rồi khổ, khổ rồi lại vui, cứ như thế mà xoay dần mãi. Có biết bao nhiêu người chúng ta, họ tìm cầu vui khi nào chúng ta có được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, nệm ấm, chăn êm, lắm tiền, nhiều của. Có người tìm cầu sự vui sướng bên cạnh gia đình sum họp, vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo. Có người lại tìm cầu niềm vui từ nơi danh vọng và địa vị. Có người tìm cầu niềm vui nơi sự khen tặng của người khác. Tất cả những thứ đó đều là cái vui giả tạm, mong manh. Mà khi nói đến niềm vui, có thể chia ra làm hai cái vui rất thiết thực quý vị à. Cái vui thứ nhất là cái vui chung thường, và cái vui thứ hai là cái vui cao cấp. Sao gọi là cái vui chung thường vậy? Vui chung thường có nghĩa là niềm vui chung của thường tình nhân loại. Khi nào có được tiền của đầy nhà, ăn ngon, mặc đẹp, nệm ấm, chăn êm, sum họp bên cạnh bà con, gia quyến, rượu thịt đầy dãy, họ cho đó là vui. Họ cho rằng khi nào có được danh vọng, địa vị, sự nghiệp, cái đó họ lấy đó làm vui. Cái vui đó gọi là cái vui chung thường đó quý vị, tức là cái vui chung của thường tình nhân loại. Còn cái vui thứ hai là cái vui cao cấp, tức là cái vui của những người ẩn dật sống nơi núi cao, rừng thẳm, xa lánh trần thế, lấy gió mát, trăng thanh, kết nghĩa, mượn hoa đàm, đuốc tuệ, làm duyên, thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Họ nghĩ rằng xa lánh trần tục, tìm nơi thâm sơn cùng cốc, ẩn dật, tìm cái vui tịch tịnh như vậy, lấy cảnh trăng thanh gió mát làm vui. Nhưng trong cái vui đó nó lại có cái sầu cô quạnh, phải không quý vị? Phải ở cô đơn, cô độc một mình, ở nơi vắng vẻ, ở nơi rừng núi hoang vu. Vậy thì nếu ai đó tìm cầu nơi cái vui chung thường, khi có tiền, có bạc, có danh vọng, có địa vị, có nhà cao, cửa rộng, nệm ấm, chăn êm, bên cạnh bà con sum họp, thì người đó tìm vui chung thường đó quý vị à. Và cái vui chung thường này nó rất là mong manh, nó rất là giả tạm. Xin khuyên quý vị hãy tìm đến niềm vui chân thật. Và làm thế nào để có được niềm vui chân thật đây? Nhân ngày cuối năm nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Để chuẩn bị bước sang hèm năm mới, con xin mượn đề tài niềm vui chân thật làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng quý vị. Trước hết, con xin kể cho quý vị nghe. Vào thời Đức Phật còn tại thế, khi ấy Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đang ăn ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên nơi thành Xá Vệ. Lúc đó có bốn vị tân học tỳ kheo. Sở dĩ gọi là tân học tỳ kheo vì các vị này mới xuất gia, mới lãnh thọ giới tỳ kheo, cho nên gọi là tân học tỳ kheo. Vào một ngày xuân mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Bốn vị tỳ kheo này ngồi nhóm họp với nhau và bàn luận. Một vị tỳ kheo thứ nhất, vị này mới nói như thế này: vào mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, chim hót líu lo, trăm hoa đua nở, cảnh vật tưng bừng như thế này mà nếu được đi du lịch chơi thật là vui biết mấy. Vị tỳ kheo thứ nhất nói như vậy. Vị tỳ kheo thứ hai mới bảo rằng đi du lịch có gì là vui đâu, mà tại sao thầy tìm vui nơi đó? Theo tôi nha, theo tôi là vào ngày xuân này mà bà con sum họp cùng nhau chén tạc chén hù, ăn nhậu vui đùa thỏa thích thì không có cái gì mà vui bằng cái cảnh sum họp bên cạnh bà con của mình để ăn uống, để nhậu nhẹt. Vị tỳ kheo thứ ba nói rằng ông tìm cầu cái sự vui sướng bên cạnh sự sum họp với bà con như vậy thì quá là tầm thường. Theo tôi ha, có tiền mua tiên cũng được. Vui nhất trên đời là không gì hơn tiền đầy túi, ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, trang sức lộng lẫy, cái đó là vui nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ tư mới bảo rằng theo tôi, dù có tiền dù có bạc mà gia đình của mình không thuận không hòa, vợ chồng con cái cãi giả với nhau, con không hiếu thuận, cháu không hiền thì có vui gì đâu. Vì vậy theo tôi cái vui nhất là có mình sống bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo, đó là vui nhất. Bốn vị tỳ kheo ngồi bàn luận với nhau về cái vui trên đời. Đức Phật, Ngài biết được tâm niệm của bốn vị tân học tỳ kheo đó, và Ngài bước đến quở trách các vị như thế này: những niềm vui mà các ông tìm cầu, cho rằng vào ngày xuân đi du lịch chơi nè, sum họp bên cạnh bà con ăn nhậu vui đùa, hay là có tiền có bạc, có danh vọng có địa vị, ăn ngon mặc đẹp, hoặc là có vợ đẹp con ngoan dâu hiền cháu thảo, đó chỉ là tai họa, để rồi cái khổ theo sau, cái vui đó giả dối mong manh lắm, đừng tìm cầu mà phải hướng đến niềm vui chân thật. Và Đức Phật đã chỉ cho các vị tỳ kheo hướng đến niềm vui chân thật, đó là nghe học chánh pháp và an trú trong nội tâm tịch tịnh, cái đó mới là niềm vui chân thật, thưa quý vị. Giờ đây con xin hỏi lại quý Phật tử, vào những ngày xuân về Tết đến, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, cảnh vật tưng bừng, người người nhà nhà đang nhộn nhịp để chào đón ngày xuân mới, quý vị có ai trong đây tìm vui nơi cảnh vật mùa xuân hay không? Thưa quý vị, có không? Có. Nãy giờ có rất nhiều Phật tử sáng đến đây thọ giới xong rồi, lãnh thọ Bát Quan Trai giới xong rồi, bước ra chào: cô ơi cho phép con về nha cô. Hỏi sao vậy? Nói con về con phải sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, để con cháu nó về nó sum họp thì nhà cửa ngày Tết dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy cho con cháu nó vui. Tìm cái vui như vậy đó quý vị. Đến lãnh giới xong rồi lật đật ra về, điều đó cũng tốt chứ không phải không tốt. Tuy biết rằng tìm vui nơi cảnh vật ngày xuân trong 3 ngày Tết, ai cũng chuẩn bị đón xuân sang, dọn dẹp nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, rồi thu xếp việc nhà của mình, nào là gói bánh chưng, nào là gói bánh tét, đủ thứ hết, làm mứt làm bánh để chuẩn bị đón xuân sang. Thì thì điều đó nhà nhà, người người, ai cũng tìm vui nơi ấy rồi. Nhưng mà có những người ngày nay, quý vị biết đó, đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền chúng ta thông thường là gần cả ngàn vị, phải không quý vị? Nhìn lại hôm nay thì trên 200 vị thôi. 800 vị kia đã tìm vui nơi cảnh vật bên ngoài rồi đó quý vị à. Vui trong ngày xuân để chuẩn bị đón Tết. Chim hót líu lo, trăm hoa đua nở, cảnh vật tưng bừng để chào đón ngày xuân mới. Họ tìm vui, họ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, còn làm đủ thứ mọi việc trong nhà mà họ quên mất đi đến chùa thọ Bát Quan Trai ngày hôm nay theo thông lệ, phải không quý vị? Vậy thì quý Phật tử nên cảm thấy sung sướng hạnh phúc là gì? Mình có đầy đủ con mắt tuệ để nhìn thấy rõ và đã tìm đến niềm vui chân thật để đến đạo tràng nghe học chánh pháp. Đó là điều hạnh phúc mà quý vị đã tìm gặp và đã tự tạo cho mình trong cuộc sống hiện tại hôm nay đây. Ngày Tết này là đi du lịch chơi là số 1 rồi đó. Những người du xuân dạo chơi mùa xuân đó quý vị. Giờ này họ mua vé máy bay đi ra Hà Nội ăn Tết ông ngoại. Có người là mua vé máy bay đi Đà Lạt nè, đi Vũng Tàu nè, đi tham quan du lịch ở nơi này nơi nọ, tìm vui nơi cảnh vật ở bên ngoài. Nhưng ai đó nếu tìm vui nơi cảnh vật bên ngoài với khí trời mùa xuân, cảnh vật vui tươi mát mẻ, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo như thế này, tin chắc rằng người đó sẽ có nỗi buồn khi xuân tàn, phải không quý vị? Hè đến, những đó hoa phượng nở rộ ở trước sân trường thì họ sẽ buồn thôi, phải không quý vị? Nếu vui vẻ chào đón mùa xuân, tìm vui nơi đó thì họ sẽ có nỗi buồn, nỗi khổ khi mùa xuân đã tàn và mùa hè lại bước sang. Chắc chắn là như vậy rồi. Do đó hàng Phật tử chúng ta không nên tìm vui nơi cảnh vật ở bên ngoài, không tìm vui trong sự đi du lịch, du sơn, ngoạn thủy, đi chơi vừa tốn tiền. Nhưng mà cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu, phải không quý vị? Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh nào rồi cũng trời mây non nước, người và vật mà thôi. Khi tâm của chúng ta vui thì cảnh vật đồng vui, người vui cảnh vật đồng vui, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Đi đâu cũng vậy thôi. Quý vị có đi thì đi đến đạo tràng nghe học Phật pháp để hiểu biết lời Phật dạy, để sống đúng theo lời Phật dạy, để tạo cho mình có được niềm vui chân thật. Điều đó rất là ý nghĩa. Vấn đề thứ hai, vị tỳ kheo này lại bảo rằng: theo tôi á, thì bà con sum họp trong ngày xuân về Tết đến như thế này, ăn uống nhậu nhẹt, rượu thịt, chén tạc, chén hù, vui đùa thỏa thích, cái đó là vui nhất. Quý vị ơi, nếu ai tìm vui bên cạnh sum họp gia đình, bên cạnh bà con đó, thì ta lại quên rằng có cái vui sum họp nào mà không có cái buồn chia ly, phải không quý vị? Một cái buổi họp nào rồi cũng phải tan thôi. Đó là cái quy luật sinh diệt của các pháp hữu vi, có họp thì phải có tan. Có cái vui sum họp nào mà không có cái nỗi buồn chia ly bao giờ? Đừng tìm cầu niềm vui nơi cảnh sum họp bên cạnh bà con trong ngày xuân về Tết đến như thế này. Quý vị biết không, có những người cha, có những người mẹ, vào những ngày xuân chiều tựa cửa, mẹ thường hay ngóng xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê giấy khóc than dài, năm canh thao thức trong hoài tin con. Có những đứa con ra đi biền biệt, người cha người mẹ ở quê nhà cứ trong ngày hết Tết đến để con cháu của mình nó về đoàn tụ sum họp gia đình. Dù ở phương nào đi nữa, vào những ngày Tết thì những người con, những người cháu hay tất cả chúng ta đây cũng trở về sum họp đoàn tụ gia đình của mình, tìm vui bên cạnh bà con. Nhưng cái vui đó cũng mong manh tạm bợ lắm. Qua 3 ngày Tết rồi thì lại có nỗi sầu chia tay, mỗi người mỗi ngã, phải không quý vị? Mỗi người vì cuộc sống mưu sinh phải rời xa cố quán, rời xa gia đình, rời xa cha mẹ. Rồi ba ngày Tết trở về sum họp tìm vui như vậy giả dối mong manh lắm quý vị ạ. À, nếu ai tìm cầu sự vui sướng bên cạnh sum họp, bên cạnh cái cảnh sum họp gia đình, hân quyến đoàn tụ, ăn uống, rượu chè, nhậu nhẹt, vui đùa, thỏa thích như vậy, thì chắc chắn người đó sẽ có cái nỗi sầu khi chia tay. Họp mặt vui thì chia tay phải buồn thôi. Chúng ta là những người học Phật, không tìm cầu niềm vui đó. Quý vị biết hôm vào ngày Tết đó, có ba ông lão nọ. Ba người này đã kết bạn với nhau từ thở thiếu thời cho đến thời thanh niên, qua đến thời trung niên cho đến lão niên mà vẫn làm bạn với nhau. Có thể nói tình bạn khắc cốt chi tâm. Ba ông lão này ngồi nhậu nhẹt trong ngày Tết sum họp. Mới trong lúc nhậu đó, ba ông mới làm thơ uống rượu và đưa ra chủ đề là vô thường. Ông thứ nhất, ông ta mới làm thơ và ngâm như thế này: Kim niên tổ tịch duyên tiền hội, bất thất lai niên hổ thiếu thùy. Xin tạm dịch rằng: năm này uống rượu gặp nhau, năm sau chẳng biết người nào vắng đây. Ông lão thứ nhất này khi nói đến vấn đề vô thường thì ông chợt nhớ lại: Năm này uống rượu gặp nhau, năm nay mình ngồi đây mình uống rượu mình gặp nhau, năm sau chẳng biết người nào vắng đây. Còn có ranh giới, còn có khoảng cách thời gian xa là năm này với năm sau, phải không quý vị? Ông lão thứ hai nói: ông hiểu vô thường như vậy, tôi thấy còn xa lắm. Ông nghe tôi ngâm thơ nè nha. Ông ta mới bảo rằng: kim dạ thoát hạ hài hoàng miệt, bất tri thiên minh xuyên bất xuyên. Con xin tạm dịch rằng: tối ngủ cởi vớ tháo dài, sáng mai chẳng biết còn cài lại không. Tối đêm nay mình cởi đôi vớ, cởi đôi dài ra quăng ở dưới đất, không biết sáng ngày mai có bước xuống giường để mang đôi vớ đôi dài đó lại hay không. Cho nên nói rằng: tối ngủ cởi vớ tháo dài, sáng mai chẳng biết còn cài lại không. Ông thứ ba mới nói: ông hiểu như vậy, tôi thấy hiểu sự vô thường như vậy là còn xa đó. Ông nghe tôi, nghe tôi nói này: giá tỷ ký khí phi xuất khứ, bất tri tấn lai bất tấn lai. Con xin tạm dịch rằng: mũi này ta thở ra nào, chẳng hay không biết hít vào được không. Mũi này ta thở ra nào, chẳng hay không biết có hít vào được không, phải không quý vị? Vậy thì ba bài thơ của ba ông lão uống rượu nói về chủ đề vô thường, theo quý vị thì ông lão nào hiểu được đạo lý vô thường sâu nhất? Ông nào? Ông lão thứ ba. Bởi vì ông lão thứ nhất hiểu về vô thường, nói năm này uống rượu gặp nhau, năm sau chẳng biết người nào vắng đây, năm này với năm sau thời gian còn xa quá, phải không quý vị? Còn ông lão thứ hai cũng hiểu, cũng hiểu vô thường nhưng mà sâu hơn ông thứ nhất một chút. Cho nên ông ta bảo rằng: tối ngủ cởi vớ tháo dài, sáng mai chẳng biết còn cài lại không. Thời gian ngắn hơn là giữa đêm nay và sáng ngày mai. Còn cái ông lão thứ ba thì hiểu được cái đạo lý vô thường thiết thực hơn hết. Mũi này ta thở ra nào, chẳng hay không biết hít vào được không. Mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở ra vào mà thôi quý vị ạ. À, như vậy thì cái vui sum họp bên cạnh bà con quyến thuộc đó, hôm nay chúng ta ngồi đây chung mặt ngồi tu học, nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đâu quý vị ạ. À, mà nói gần hơn nữa, tối nay đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Hiểu sâu hơn nữa thì hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn nữa. Có khi thở ra mà không hít trở vào thì ô hô ngàn năm một giấc im lìm rồi. Cho nên chúng ta đừng tìm vui nơi cái vui mong manh tạm bợ bên cạnh bà con sum họp chén tạc chén hù, ăn uống no say vui đùa thỏa thích. Cái vui sum họp nào rồi cũng có cái buồn chia tay mà thôi quý vị à. Cái vui đó giả dối lắm, mong manh lắm. Rồi bây giờ phương diện thứ ba, vị tỳ kheo thứ ba này bảo rằng nếu như có tiền mua tiên cũng được, có tiền đầy túi nè, ăn ngon mặc đẹp lên xe xuống ngựa nè, lúc đó quần là áo lụa trang sức lộng lẫy, kẻ hầu người hạ, không có gì vui sướng bằng cuộc đời như thế là vui nhất. Nếu ai tìm cầu niềm vui nơi tiền của, nơi vật chất, nơi ăn ngon, nơi mặc đẹp, thì chúng ta đã quên rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ lại bổn lai không. Tiền của nó thuộc về năm nhà quý vị à, nó không có bền chắc. Đừng tìm cầu niềm vui nơi tiền của, nơi vật chất. Có biết bao nhiêu người nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, nệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, đùng một cái trắng tay luôn quý vị, trở thành một người tha phương cầu thực, không nhà không cửa, bao nhiêu tài sản tiền của tiêu hết, gọi là tán gia bại sản luôn. Nếu chúng ta tìm cầu niềm vui nơi tiền của thì chúng ta đã quên tiền của nó thuộc về năm nhà rồi, nó không có bền chắc. Nó thuộc về nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn phăng hết tất cả. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp đứa con nó xì ke ma túy cỡ bạc rượu chè thì thôi tán gia bại sản. Vào những ngày sắp Tết này đó quý vị, có nhiều Phật tử đi đến chùa khóc bù lu bù la luôn. Hỏi ra mới nói rằng: cô ơi, cô giúp con với, con chết mất, con khổ quá đi. Tiền bạc tài sản bao nhiêu? Con nó đi đánh bài, nó cờ bạc ba ngày Tết nè. Nó đánh bài nó thua sạch hết. Mỗi một cái sòng bài đó, một ván bài đó nha, nó đặt tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Rồi hồi nó thua quá, nó nóng máy, nó đặt luôn 5 triệu, 10 triệu, nó đặt luôn cái nhà rồi. Thua hết luôn cái nhà rồi. Cho nên nhiều người rất khổ đau, gặp phải đứa con cờ bạc rượu chè xì ke ma túy tán gia bại sản. Do đó mà nói rằng tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, nó thuộc về nhà thứ năm là nhà vua. Nếu làm ăn bất chánh thì nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ làm từ thiện luôn. Tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà như vậy, cho nên chúng ta nên biết rằng ai ơi, tiền của có ra gì, sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy. Tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao tâm nhọc trí chỉ vì mi. Từ bấy lâu nay chúng ta tìm vui nơi tiền của, nơi tài sản, nơi sự nghiệp, nơi nhà cao, nơi cửa rộng. Cho nên đã bao lần chúng ta khổ sở điêu đứng cũng vì những thứ đó nó vô thường, nó qua tay người này rồi nó sang tay người khác, phải không quý vị? Ruộng vườn đã bao nhiêu lần thay tên đổi chủ, nhà cửa cũng vậy, tiền bạc cũng vậy. Nay nó ở trong tay mình nhưng mà ngày mai nó đã qua tay người khác rồi. Cho nên nói tiền nó bạc lắm quý vị à. Ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên, mi xui thế giới đâm nhau mãi. Ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Người ta nguyền rủa đồng tiền nó ác, nó bạc. Nhưng mà tiền là vật vô tri, làm sao ác hay là thiện, phải không quý vị? Sở dĩ nó có ác hay không là do lòng tham tiền của con người mà ra. Tham tiền của, tham sự nghiệp, tham vật chất, cho nên con người ác quý vị à. Chứ không phải đồng tiền nó ác đâu. Nếu như ai tìm vui nơi tiền của, nơi vật chất, nơi nhà cao, nơi cửa rộng, nơi sự nghiệp thì người đó đã lầm, bởi vì người đó đã xây dựng lâu đài trên bãi cát quý vị à. Một trận sóng, một cơn sóng vỗ bờ đập vào thì những lâu đài trên bãi cát sụp đổ tiêu tan. Nếu ai tìm cầu niềm vui bên cạnh bà con quyến thuộc thì nên nhớ rằng cái vui bên cạnh bà con, vui trong thoáng chốc có còn hoài đâu. Cuộc đời sanh diệt bể dâu, như bọt tụ tán sương đầu cành mai. Bọt kia làn gió nhẹ lai, sương kia mặt nhật chiếu ngay. Rồi đời mong manh trong khoảng đất trời, tấm hân bọt nước sương rơi khác nhà nào. Tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Do đó hôm nay thức tỉnh quay về, hồng danh sáu chữ nguyện thề hành y. Tạp duyên xin hãy gác đi, A-di-đà Phật đồng quy lạc thành. Đừng tìm cầu niềm vui bên cạnh bà con, cũng là cái vui mong manh tạm bợ. Đừng tìm vui bên cạnh tiền của tài sản vật chất, cũng là cái vui giả dối tạm bợ mà thôi. Rồi cái vị tỳ kheo thứ tư mới bảo rằng: theo tôi á, vui nhất trên đời, hạnh phúc nhất trên đời không gì hơn là có vợ đẹp nè, có con ngoan nè, có dâu hiền nè, có cháu thảo nè, là vui nhất trên đời. Ở trong đây quý Phật tử nào cho rằng một gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo là hạnh phúc, là vui nhất trên đời, thì quý vị cũng tìm vui trong cái giả dối. Còn bạc, còn tiền, còn tất cả, mà hết tiền, hết bạc, hết ông tôi quý vị à. Khi nào quý vị còn tiền, còn bạc thì còn con, còn cháu, còn bà con quyến thuộc đầy đàn dây quanh quý vị, thử mình trắng tay thử coi, còn bà còn cháu nữa hay không, còn mẹ còn con, còn cha còn con nữa hay không, thử đi quý vị à. Tìm vui nơi bên cạnh những người thân, một gia đình đầm ấm như vậy, đó là nguyên nhân của biết bao nhiêu sự yêu thương khổ hận quý vị. Có nhiều người yêu thương quá, thương quá thành thù hận. Thương người ta quá mà người ta không đáp lại tình thương của mình, hoặc là người ta đối xử tệ mình chút là bắt đầu thành thù hận rồi. Cho nên đừng tìm cầu niềm vui bên cạnh gia đình, vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo. Có một cô Phật tử, cô đến nói như thế này: hồi mới cưới vợ cho thằng con trai lớn đó, thì chọn hết ở trong xóm đó, chấm được có một cô gái thôi. Cô gái này ở gia đình rất là ngoan, rất là hiền, mà biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, là một người Phật tử thuần tín. Chọn cưới về cho con trai của mình, thì ban đầu nghe, đứa con dâu này, cô ta rất là hãnh diện với đứa con dâu hiền. Nó ngoan, nó hiền lắm, nó nghe lời cha mẹ chồng lắm. Ở trong nhà không bao giờ có lời qua tiếng lại, cãi giả với ai. Đối với gia đình bên chồng như là xem như là những vị trời vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian, được một năm rồi, qua năm thứ hai thì không còn là nàng dâu nữa, mà nó lại lên lớp trở thành chị dâu. Qua năm thứ ba thì nó không là chị dâu nữa, mà nó là má dâu. Qua năm thứ tư nó không là má dâu nữa, mà nó là bà dâu luôn đó quý vị à. Cổ kể cổ mới nói: ban đầu thì nó ngoan, nó hiền, gọi là dâu hiền, cổ hãnh diện, đi đâu cũng khoe con dâu tôi là nhất trên đời. Nhưng mà qua năm thứ hai thì nó lên lớp, nó làm chị dâu rồi đó. Qua năm thứ ba thì nó làm má dâu, nó giống như má mình vậy đó. Và qua đến năm thứ tư thì nó không còn là má, mà nó lên lớp bà luôn rồi. Do vậy mà có một bản kinh A Hàm, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo đó: các con tu bao nhiêu lâu ta không cần biết, không phải tính thời gian bao nhiêu lâu để kính tính công với Phật đâu, mà luôn luôn lúc nào Đức Phật dạy hàng đệ tử xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni là con lớn của Ngài, phải xem mình giống như là nàng dâu mới vậy đó quý vị. Nàng dâu mới về gia đình bên chồng lúc nào cũng rụt rè, cũng sợ hãi, cũng coi cha mẹ chồng là nhất hết, là trên hết, luôn kính trọng cha mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, thậm chí em chồng, cháu chồng cũng không dám đụng tới tên nữa. Nhưng mà lâu ngày thì không còn là nàng dâu nữa, mà trở thành bà dâu luôn. Khi Đức Phật còn tại thế đó quý vị, lúc đó Ngài thuyết pháp thì có một cô tín nữ mới có 7 tuổi thôi, cũng chính là vị nữ thế chủ ở thời Phật với tên gọi là Visakha. Cô mới 7 tuổi thôi, theo cha mẹ đến tịnh xá để nghe Phật thuyết pháp. Ngay trong pháp hội ngày hôm đó, vừa nghe dứt thời pháp thì cô chứng được quả dự lưu liền, dự vào dòng thánh, tức là chứng quả Tu Đà Hoàng, dự vào dòng thánh, có đầy đủ tứ bất hoại tín tâm, có đủ niềm tin nơi Phật, nơi giáo pháp của Phật, nơi chư tăng là những vị thầy chân chánh, hai Phật hoằng truyền chánh pháp, và tin vào chánh giới, đó gọi là tứ bất hoại tín tâm. Lúc cô 16 tuổi thì một hôm vào ngày Tết, cô cùng với những người, những cô gái trong làng á, đi dự lễ Tết, dự lễ hội ngày Tết, ngày xuân. Thì trong lúc đang dự lễ hội đó, có 8 vị trưởng lão cũng ngồi gần đó, thấy một trận mưa đổ xuống, ai nấy đều bỏ chạy hết, chạy tìm chỗ để núp mưa. Nhưng mà cô Visakha với tuổi đời 16 đó, ai cũng bỏ chạy thì cô từ từ mà đi, cũng tìm chỗ núp mưa nhưng mà từ từ mà đi. 8 vị trưởng lão mới gọi lại: "Này cháu, tại sao bạn bè của cháu khi gặp một cơn mưa đổ xuống đều bỏ chạy tìm chỗ núp mưa, cháu không làm giống như các bạn của cháu mà từ từ đi như vậy?" Cô Visakha trả lời rằng: "Thưa các ông, Đức Tôn Sư của con có dạy rằng..." Đức Tôn Sư là Đức Phật đó, là bậc thầy tôn quý. Cho nên cô bảo rằng: "Đức Tôn Sư của con có dạy rằng có 4 hạng chúng sinh, nếu mà chạy thì mất đi cái đẹp của chúng sinh ấy. Hạng chúng sinh thứ nhất là một vị hoàng đế mặc long bào. Một vị hoàng đế mặc long bào mà chạy thì còn thể thống giá trị gì của một ông hoàng nữa, phải không quý vị? Đó là hạng chúng sinh thứ nhất, nếu chạy mất đi cái đẹp. Hạng chúng sinh thứ hai là con voi. Con voi được chọn vào những buổi lễ đó, thì con voi đó được trang sức lộng lẫy, nào là trải thảm ở trên mình của con voi, nào là đeo chuỗi ngọc cho voi. Con voi được phục sức như vậy mà nó chạy ngông cuồng thì còn giá trị gì của một con voi quý nữa? Đây là hạng chúng sinh thứ hai. Hạng chúng sinh thứ ba là một vị sa môn mặc pháp phục trong người mà chạy thì còn gì giá trị của một vị sa môn. Hạng chúng sinh thứ tư là một người phụ nữ mà chạy thì không còn nét đẹp của người phụ nữ nữa. Cho nên tôn sư của con dạy như vậy, dù gặp mưa ướt mình đi nữa con cũng không dám chạy, vì con sợ mất đi cái đẹp của người phụ nữ. Quý vị nghe, cô Visakha 16 tuổi thôi, ở 7 tuổi, ở khoảng tuổi này đã chứng được quả dự lưu sau khi nghe thời pháp, và 16 tuổi đã trả lời một cách rõ ràng mạch lạc với câu hỏi của 8 vị trưởng lão. 8 vị trưởng lão này rất đắc ý và được lời gửi gắm của một vị trưởng giả ở trong thành nọ, ông ta muốn chọn dâu đó. Ông ta mới nhờ 8 vị trưởng lão đi tìm kiếm coi một người phụ nữ nào hội tụ đủ 5 vẻ đẹp. Thứ nhất là tóc đẹp, tóc dài nha, mà ống mượt, đen mà ống mượt, đó là tóc đẹp. Thứ hai là da đẹp, làn da mịn màng, không phải là thoa son hoa phấn ở trên đó mà gọi là đẹp, mà làn da mịn màng mềm mại cho nên gọi là da đẹp. Thứ ba là thịt đẹp, là môi đỏ mọng như là son, tuy rằng không có thoa son nhưng mà môi đỏ mọng như là son thì gọi là thịt đẹp. Thứ tư là xương đẹp, xương đẹp là hàm răng trắng và đều khít nhau. Và thứ năm là tuổi xuân đẹp, tức là ở tuổi xuân có dáng người rất đẹp, gọi là tuổi xuân đẹp. Một người phụ nữ hội tụ đủ 5 nét đẹp như vậy, cưới về cho con trai của ông trưởng giả. 8 vị trưởng lão này thấy cô Visakha là người hội tụ đủ, cho nên trở về thưa với trưởng giả, và trưởng giả đã chuẩn bị sính lễ sang cưới hỏi cô Visakha về cho con trai của mình. Cái ngày mà xuất giá theo chồng du quy đó quý vị, cha của cô Visakha dặn con như thế này: "Này con, khi về gia đình bên chồng, con nhớ nghe lời cha dạy phải thực hiện 10 điều như sau. Điều thứ nhất, không được đem lửa ở trong nhà ra ngoài đường. Điều thứ hai là không được đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà. Điều thứ ba là cho những người đáng cho. Điều thứ tư là không cho những người không đáng cho. Điều thứ năm là cho cả hai, đáng cho hay không đáng cho cũng cho luôn. Điều thứ sáu là ngồi một cách an lạc. Điều thứ bảy là ngủ một cách an lạc. Điều thứ tám, ăn một cách an lạc. Điều thứ chín là luôn luôn trong nơm bếp lửa nhà mình. Điều thứ mười là coi các vị, xem tất cả những người trong gia đình phải tôn trọng, phải cung kính những vị trời trong nhà. Đó là 10 điều mà cha cô Visakha dạy cho cô trước khi xuất giá du quy theo chồng. Ông trưởng giả bên kia nghe cái ông xui của mình dặn dò đứa con dâu của mình như vậy không hiểu. Nhưng mà ngày đó quá bận rộn không hỏi. Sau cái buổi lễ cưới xong rồi, ông mới gọi cô Visakha là đứa con dâu hiền của mình đến, mới nói như thế này: "Này con, ngày con làm lễ du quy, con xuất giá, cha con có dặn con 10 điều như vậy mà ta chưa có hiểu rõ 10 lời dạy đó mang ý nghĩa như thế nào. Tại sao cha con bảo rằng không được đem lửa trong nhà ra ngoài đường?" Cô Visakha mới kể lại 10 lời dạy của cha mình, ý nói rằng đừng bao giờ đem chuyện xấu dở của cha, của mẹ chồng, chuyện xấu của cha chồng, của mẹ chồng, của gia đình bên chồng đem ra ngoài nói. Cho nên cha của cô dạy rằng đừng đem lửa trong nhà ra ngoài đường, cũng đừng đem lửa ở ngoài đường vô trong nhà. Có nghĩa là đừng đem những lời thị phi, chỉ trích, chê bai ở ngoài đường. Người ta nói xấu cha chồng, mẹ chồng, chồng mình hoặc gia đình bên chồng của mình, rồi mình đem về mình học lại cho những người trong gia đình bên chồng mình nghe, khiến cho người ta phiền não, gọi là người đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà, chớ có nên. Và cho những người đáng cho là điều thứ ba. Tức là những người, có những người mà mình đáng cho đây là những người cô bần quả độc. Cô là cô nhi, cha mẹ bỏ rơi, phải sống trong cảnh mồ côi. Đây là hạng người đáng cho đó quý vị. Bần là những người nghèo khổ, tuy rằng họ lâm lũ, vất vả nhọc nhằn làm ăn, nhưng mà làm đâu thất bại đó. Cảnh nghèo đeo đẳng bên họ, họ không vượt thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đây là hạng người đáng cho. Quả là quả phụ chồng chết phải nuôi một bầy con, cho nó ăn, cho nó học. Thật là khổ nhọc cho người phụ nữ, người đàn bà này, người quả phụ này. Cũng là hạng người bất hạnh đáng thương mà chúng ta nên cho. Và hạng người thứ tư là độc, là những người già neo đơn sống cô độc, không con, không cháu, hoặc có con, có cháu mà con cháu không nuôi dưỡng ông bà cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng. Đây là bốn hạng người bất hạnh đáng cho. Do đó, cha của Visakha dặn con mình rằng nên cho những người đáng cho là như vậy. Điều thứ tư là không nên cho những người không đáng cho. Nếu như những người này họ cờ bạc nè, họ ăn, họ nhậu nè, ngày sáng xỉn, chiều say, tối lai rai thêm dài xị, có tiền là đi vô ngồi sòng, có tiền là đi mua số đề, đáng cho không quý vị? Nếu mà mình cho những người này thì chẳng khác nào mình hại người ta. Người ta ỷ lại, người ta không chịu làm ăn gì cả, có tiền là đút vô những trò tiêu khiển, rượu chè, cờ bạc như vậy, là tiêu hỏng một đời quý vị. Đây là hạng người không đáng cho. Mà cha của cô Visakha dặn con không cho những người không đáng cho là như thế. Điều thứ năm là cho cả hai, đáng cho hay không đáng cho cũng cho luôn. Là sao? Đối với những người trong làng, trong xóm, với tình làng, với nghĩa xóm đó quý vị, dù rằng mình biết cho họ mượn, họ không trả, cho họ, họ cũng không nhớ ơn mình đâu, nhưng đối với tình làng nghĩa xóm, người ta thường nói quyến thuộc xa không bằng xóm giềng gần. Có nhiều khi thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở xa, mình gặp cái việc tối lửa tắt đèn hoạn nạn gì, đợi người thân của mình đến giúp cho mình thì có lẽ mình chết rồi. Chỉ có những người làng xóm này nè, láng giềng gần nè, tối lửa tắt đèn có thể trợ duyên giúp đỡ cho nhau, Cho nên vì tình làng nghĩa xóm biết rằng cho họ, họ cũng quên ơn mình, họ cũng không nhớ, họ cũng không trả đâu. Nhưng chúng ta vẫn cho. Vì vậy cha của cô Visakha dặn rằng cho cả hai, cho những người đáng cho và không đáng cho cũng cho luôn là như vậy. Điều thứ sáu là ngồi một cách an lạc. Ngồi phải coi chỗ, đúng chỗ mới ngồi. Nếu đang lúc ngồi mà cha chồng, mẹ chồng, chồng, anh chồng, chị chồng, quyến thuộc những vị trưởng lão lớn ở bên chồng bước đến hỏi han mình thì mình phải đứng dậy chứ không phải ngồi lì ra luôn nha. Cái đó ngồi một cách an lạc là vậy đó quý vị. Phải biết lúc nào nên ngồi và phải biết lúc nào nên đứng dậy để chào hỏi. Còn điều thứ bảy là ăn một cách an lạc. Ăn, tại sao mà gọi là ăn một cách an lạc? Cha của cô Visakha muốn dặn cô rằng về gia đình bên chồng không phải như là gia đình của mình đâu con. Ăn thì cũng phải coi cái nồi, phải biết nhường cho những người lớn. Cha chồng, mẹ chồng, chồng ăn trước rồi mình lo cho những người thân trong gia đình bên chồng rồi thì mình mới ngồi xuống ăn sau. Cái đó gọi là ăn một cách an lạc đó. Điều thứ 8 là ngủ một cách an lạc. Có nghĩa là đợi cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, chồng ngủ trước rồi thì mình dọn dẹp xong mình mới ngủ sau, gọi là ngủ một cách an lạc. Điều thứ chín đó là trong nêm bếp lửa ở trong nhà, có nghĩa là giữ cái sự nồng ấm trong gia đình giữa vợ và chồng, giữ cái bếp lửa đó đừng để cho tắt nghe quý vị. Có nhiều khi mình đã không giữ được cái bếp lửa nồng ấm của gia đình, cho nên để cho tình cảm giữa vợ và chồng, giữa người thân bên chồng xích mích với mình, thấy vô trong nhà thấy lạnh ngắt, lạnh ngơ, không ai nói tới ai, người thì lầm mặt lạnh với nhau, thì cái đó là chúng ta không có được cái phương cách ứng xử khéo léo, không giữ được bếp lửa trong nhà đó quý vị ạ. Điều thứ 10 là phải tôn kính các vị trời trong nhà. Trong nhà có những vị trời, đó là cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, em chồng cũng là trời luôn đó. Chồng cũng là trời, phải tôn kính đi. Luôn luôn lúc nào cũng hạ thấp mình xuống, luôn tôn kính những người trong gia đình bên chồng. Đó là 10 điều cha của Goku Visakha dạy cho con mình trước khi xuất giá theo chồng đó. Hôm nay quý Phật tử được nghe lại câu chuyện cuộc đời của nữ thí chủ Visakha, là người nữ thí chủ trong thời của Đức Phật, cũng là một người Phật tử thuần thành, sống đời đạo đức, cho nên cô có một đời sống an vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay quý Phật tử cũng hiểu biết rõ rằng nếu tìm vui bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo, nó cũng là giả dối, giả tạm, mong manh mà thôi. Lúc mà mình còn mạnh khỏe, mà mình còn làm được đó quý vị, thì con cái nó còn nể nang mình. Lúc mà mình thân tàn má dại rồi, không làm được gì nữa, mình là kẻ vô tích sự, tuổi già sức yếu, nó xem mình giống như gánh nặng vậy đó. Cho nên có nhiều khi nó đó những lời nói hoặc là những hành động làm cho những ông già, bà già, những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà cảm thấy rất là đau lòng trong lúc tuổi già xế bóng như thế này. Vì vậy quý vị cũng đừng tìm vui, nên bên cạnh một gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo để làm gì? Cái vui đó cũng mong manh tạm bợ lắm. Mà quý vị phải hướng đến niềm vui chân thật. Niềm vui chân thật đó là gì đây? Đức Phật bảo rằng niềm vui chân thật là khi nào chúng ta được nghe học chánh pháp đó quý vị. Quý vị cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi nghe học chánh pháp hay không? Con kể cho quý Phật cử tử nghe. Cũng có một lần Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ở thành Xá Vệ. Lúc ấy Ngài đi vào thành khất thực, Ngài thấy một ông trưởng giả ở trong thành Xá Vệ, nhà ông ta giàu, ruộng đất cò bay thẳng cánh luôn quý vị à. Ông tu theo đạo Bà La Môn 80 tuổi rồi. Cả đời của ông nha, ông rất là siêng năng, chăm chỉ, vất vả, lao động, nhọc nhằn, tạo ra ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, có thể nói là giàu có nhất nhì ở thành Xá Vệ. Lúc ông 80 tuổi rồi mà ông cũng còn đang đứng chỉ huy cho những người xây nhà.
Nhà ông giàu lắm quý vị ơi, không biết bao nhiêu căn nhà. Nhà trước thì ông phân ra để tiếp khách, nhà giữa để mình, bản thân mình với vợ mình ở. Ở bên nhà ở bên Tây Lan, ở bên phía Tây á, thì để cho các đám con trai ở, phía Đông là đám con gái ở, nhà sau thì tôi tớ ở. Lầu trên, lầu thượng á, thì để mùa hè oi bức ở cho nó mát. Tầng hầm ở dưới á, thì để mùa đông giá lạnh ở dưới cho nó ấm. Vậy mà ông ta cũng chưa vừa lòng, còn đang chỉ huy xây dựng nhà cửa thêm nữa. Đức Phật đi ngang qua nhìn thấy thọ mạng của ông Bà La Môn 80 tuổi này đã hết rồi mà cũng còn lo xây dựng nhà cửa, lo ruộng vườn. Cho nên Đức Phật nói: này Bà La Môn, ta muốn nói pháp cho ông nghe, ông có muốn nghe hay không? Ông nói: dẹp, tôi có ở không đâu mà nghe ông nói. Tôi là một người trí, tôi đâu phải là người ngu đâu, cần gì ông phải lên lớp dạy đời tôi. Tôi không có ở không đâu mà nghe ông nói. Đức Phật bảo lần thứ hai: này Bà La Môn, ông có muốn nghe ta nói pháp hay không? Ông nói: không, tôi không có muốn nghe, vì tôi bận lắm, tôi không có ở không để mà ngồi nghe ông nói đâu. Đức Phật bảo lần thứ ba: này Bà La Môn, ông có muốn nghe ta nói pháp hay không? Ông bảo rằng: sao mà nãy giờ tôi nói ông nhiều chuyện quá. Tôi nói tôi đâu phải tôi ngu, tôi không biết, cần ông phải dạy sao? Tôi không có thời gian để ông nghe. Đức Phật nói lần thứ tư: này Bà La Môn, ông có muốn nghe ta nói pháp hay không? Lần này ông bực quá rồi, ông nói muốn nói thì nói đi, thích nói quá thì nói đi. Tôi không có bận đâu mà ngồi đó nghe ông nói, tôi vừa làm tôi vừa nghe. Quý vị biết lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài nói như thế nào hay không? Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta, con của đâu có thật, giàu sang rồi suy sụp, của cải hợp rồi tan, tài sản nhiều đến mấy, không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai họa đến, ngu tự xưng là trí, ấy thật là kẻ ngu. Đức Phật nói xong lời đó, ông ta cũng trơ trơ à. Ông ta không lãnh hội được điều gì, cũng trơ trơ, bởi vì ông ta có tập trung để nghe Đức Phật nói đâu, mà ông ta cứ lo đứng chỉ, gác cái kèo này lên, đưa cái đòn tay kia lên. Quý vị, Đức Phật lắc đầu, vì Đức Phật biết rằng cái thọ mạng, tuổi thọ của ông kết thúc rồi, ngày hôm nay là tử thần đến với ông nè, mà ông ta không hay. Đức Phật mới lắc đầu và ngài bước ra khỏi sân nhà của ông trưởng, ông Bà La Môn đó. Đức Phật đi vào làng để khất thực tiếp. Mới vừa đi vào làng thì Đức Phật đã thấy người ta chạy rần rần rần, và người ta bảo rằng ông Bà La Môn ở trên xóm trên đó, đang lúc đứng chỉ huy cho người ta gác đòn tay, cái đòn tay gác xuống, gác đó nó rơi xuống trúng ngay đỉnh đầu của ông đứt bóng rồi. Đức Phật nói: ta đã biết trước điều này, nhưng mà nói ông ta không có nghe. Người ngu mà tự cho mình là trí mới thật là kẻ ngu. Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta, con của đâu có thật, giàu sang rồi lại suy sụp, của cải hợp rồi tan, tài sản nhiều đến mấy cũng không tránh khỏi vô thường. Phải không quý vị? Không tránh khỏi già chết mà. Do đó quý vị nên nhớ rằng thế gian đầy chân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào quý vị à. Thế gian dù cho đầy chân bảo, chất cho đến tận trời cao, của cải tiền bạc quý báu chất cho đến tận trời cao, vẫn không bằng cái người thấy đạo. Sự giàu sang đó có ai sánh được nào quý vị? Giàu sang ở đây là giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu sự hiểu biết. Ở đây quý Phật tử hãy tìm niềm vui chân thật nơi sự nghe học chánh pháp, để chúng ta có thể có được trí tuệ sáng suốt, có được một cái nhìn thấu đáo mà gọi là thấy đạo đó quý vị. Thấy đạo là thấy được chân lý, thấy được con đường diệt khổ, thấy được con đường giải thoát an vui. Mà muốn có được trí tuệ sáng suốt, nhìn thấy rõ như vậy, thì bước đầu tiên quý vị phải thường xuyên để nghe học chánh pháp. Quý Phật tử đã hiểu rõ tầm quan trọng quý báu của sự nghe học chánh pháp, Cho nên hôm nay dù rằng vào những ngày cận Tết, giáp Tết như thế này, quý vị vẫn gác bỏ chuyện gia đình của mình. Ai bận rộn lo Tết nhất? Mình bây giờ mình đến chùa, mình ngồi đây nghe học chánh pháp, thì quý vị đã có được một cái trí tuệ nhận định đúng đắn rồi đó. Và việc làm của quý vị đáng được tán dương. Thưa quý vị, hãy cố gắng nên tìm niềm vui chân thật ở sự nghe học chánh pháp. Và con nhớ câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng nói như thế này: học Phật là sự hưởng thụ hạnh phúc cao nhất của đời người. Chúng ta được học Phật đây là chúng ta hưởng thụ cái niềm hạnh phúc cao nhất của đời người đó quý vị ạ. Không phải tiền, có nhiều tiền, nhiều của. Không phải có được danh vọng, có được địa vị, có được sự nghiệp, có được nhà cao, có được cửa rộng, có được một gia đình đầm ấm mà gọi là hạnh phúc, gọi là niềm vui chân thật, hoàn toàn sai lầm. Cái đó chỉ là cái vui chung thường, giả tạm. Mà chúng ta tìm đến cái niềm vui chân thật là ở sự nghe học chánh pháp, nghe để hiểu biết lời Phật dạy, nghe để đi đúng đường, không có sai, phải không quý vị? Nhờ nghe học chánh pháp cho nên hôm nay quý vị đi thẳng vào chùa ngồi đây tu. Chứ nếu không giờ này mình đi du sơn ngoạn thủy, đi du lịch chơi nè, hoặc là giờ này mình đã bận rộn bon chen theo thế thường để tìm vui nơi ngoại cảnh, tìm vui bên cạnh bà con rồi, ngoài cái vui nghe học chánh pháp ra, không biết quý Phật tử có bao giờ ngồi để cảm nhận rằng thật là vui sướng, thật là hạnh phúc cho chúng ta là ngày nay được nghe học chánh pháp, được nghe những lời Đức Phật dạy hay không quý vị? Có nhiều lúc nhìn thấy ngoài đời người ta bon chen giành giật hơn thua tranh chấp, từng tiếng nói, từng một hành động, từng một lời nói cũng hơn thua tranh chấp với nhau. Mà đối với mình, ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Quý vị nhờ thấy được đạo, hiểu được chân lý, hiểu được lời Phật dạy, cho nên xây dựng một đời sống đạo đức, sống bình an hạnh phúc như vậy, thì quý vị thấy rằng mình diễm phúc vô ngần. Không có cái vui sướng nào bằng cái vui sướng khi nghe học chánh pháp. Quý vị biết không, ngày xưa tôn giả Maha Kiếp Tân Na nguyên là một vị vua. Sau khi sống đời vương giả, hưởng thụ đầy đủ dục lạc hết rồi, nhà vua này mới phát bồ đề tâm xuất gia tu đạo quý vị. Lìa bỏ ngai vàng điện ngọc, quốc thành thê tử để xuất gia tu theo Phật, làm đệ tử của Phật. Từ ngày xuất gia đó, những lúc mà ngài ngồi một mình thì bỗng nhiên ngài cười và ngài nói như thế này: ôi vui sướng quá, vui sướng quá, thật là vui sướng. Nhiều vị tỳ kheo ngồi kế bên, có người nói cái ông này ông tu riết rồi, ông chạm dây, ông man rồi. Tự nhiên ông ngồi cái ông cười ngất nga ngất nghẹo, ông nói: ôi vui sướng quá, vui sướng quá, có gì vui. Đời sống của một người tu sĩ, gót tăng sĩ bốn phương trời, rảo bước cõi ta bà, đâu chẳng phải nhà ta. Một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn với gốc cây nằm ngủ. Với một đời sống thanh bần giản dị, đơn sơ mộc mạc, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, khắc quá độ xuân thu. Một bát cơm phải đi xin ngàn nhà, thân thì đi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử khắp quá độ đời qua. Vui là vui cái chỗ nào? Vậy mà ông ta ngồi không biết là ông ta tu lâu lâu ngày rồi bị chạm dây chạm mạch hay là cái gì mà ngồi cái cười là ôi vui sướng quá, vui sướng quá. Còn có người nói ông này ông ngồi ông nhớ lại những thời vàng son sống trong nhung lụa bên cạnh cung tần mỹ nữ, mà ông hồi tưởng lại những phút giây hưởng thụ dục lạc đó mà ông thèm thuồng cái ông nói là ôi vui sướng quá chứ gì. Nhiều vị tỳ kheo đến mách bảo với Đức Phật. Đức Phật xác chứng rằng lời của các vị tỳ kheo đó hoàn toàn sai lầm. Không phải tôn giả Maha Kiếp Tân Na do gì chạm mạch, do gì man man mà nói như vậy, cũng không phải do gì hồi tưởng lại với những tháng năm sống trong nhung lụa vàng son với một ông hoàng, kẻ hầu người hạ ăn ngon mặc đẹp mà nói như vậy, mà do gì pháp hỷ đã phát sinh trong tôn giả Maha Kiếp Tân Na, vì ngài đã tìm được cái niềm vui trong chánh pháp của Phật. Chính pháp hỷ đã khiến cho ngài thốt lên câu nói: ôi vui sướng quá, vui sướng quá. Vì ngài hồi tưởng lại hai mảnh đời, quý vị. Mảnh đời thứ nhất là một ông hoàng sống trong nhung lụa, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ, nhưng mà lúc nào cũng sống trong sự hồi hộp lo âu, đầy dẫy những thứ lo toan, tính toán, sầu muộn. Rồi bây giờ một mảnh đời thứ hai đây là một mảnh đời của một vị tu sĩ vô sản, không có một chút tài sản nào cả, nhưng mà vui sướng vô cùng với đời sống một bát cơm mà phải đi xin ngàn nhà, chỉ có ba y với một bình bát thôi mà vui sướng vô cùng. Là bởi vì chính tôn giả Maha Kiếp Tân Na đã tìm niềm vui trong giáo pháp của Phật, đã có được pháp hỷ, pháp lạc đó quý vị ạ. À, không biết ngày nay quý Phật tử có bao giờ ngồi rồi cũng thốt lên câu nói: ôi hạnh phúc quá, vui sướng quá. Vì hạnh phúc vui sướng là gì? Mình được nghe học chánh pháp, thực hiện theo lời Phật dạy. Mình cảm nhận tuy đời sống của mình nghèo thiệt nha quý vị, mỗi ngày chạy gạo ăn từ bữa, nhưng mà mình luôn luôn bằng lòng biết đủ với những thứ mình đã có trong hiện tại theo lời Phật dạy, sống thiểu dục tri túc. Quý vị thấy như vậy là mình quá đủ rồi. Cho nên quý vị nói: ôi hạnh phúc quá, vui sướng quá. Có không? Có, là quý vị đã có được pháp hỷ, pháp lạc rồi đó. Do sự nghe học chánh pháp mà có được niềm vui, cho nên gọi là pháp hỷ, hay còn gọi là pháp lạc đó quý vị.
Đây chính là niềm vui chân thật. Mà người học Phật chúng ta hãy tìm cầu cái niềm vui này đi. Và niềm vui thứ hai là niềm vui nơi một phút tịnh tâm. Tịnh tâm đó để có được cái thiền duyệt đó quý vị. Ngoài cái pháp hỷ ra, chúng ta cần phải có thiền duyệt nữa. Duyệt có nghĩa là vui, mà cái vui nó nhẹ nhàng thư thái.
Vui trong thiền định. Có nhiều người hỏi vậy chứ: thầy ơi, cô ơi, cạo đầu vô chùa tu có gì vui không? Mà sao con thấy trên gương mặt của quý thầy, quý cô lúc nào cũng giống như một bông hoa vậy đó, luôn luôn nở một nụ cười, phải không quý vị? Buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa. Kêu chúng ta hãy buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa quý vị. Buông được không? Buông không được. Cho nên nhẹ không quý vị? Gánh, giác, quải, mang, nặng đi không muốn nổi nữa. Vì vậy trên gương mặt lúc nào cũng ủ dột, cũng buồn, cũng rầu, cũng lo lắng, cũng sợ hãi. Khuyên quý vị buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như đó qua vậy đó. Sở dĩ những nhà tu hành, những người học Phật mà họ có được niềm vui, không phải vui trong ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, mà đó là niềm vui chân thật. Vui nơi đâu quý vị biết không? Vui ở một phút tịnh tâm. Con nhớ lại câu chuyện có bác bán đậu hũ á. Bác bán ở trước cửa chùa. Ngày nào bác vô chùa bác cũng thấy quý thầy sau đúng 9 giờ là ngồi nhắm mắt liêm diêm tịnh tọa. Bác bán đậu hũ mới nói: trời ơi, mình á, chạy tất bật không có thời gian, chạy theo thời gian, mở mắt ra là lo chuẩn bị dọn hàng ra chợ bán, rồi bán xong rồi lật đật phải trở về lo cơm nước, ăn uống ngủ nghỉ giặt giũ, rồi sinh hoạt trong gia đình đủ thứ hết, dạy con, lo cho con đủ thứ chuyện. Còn mấy ông thầy sao mà mấy ông nhàn nhã quá, không có chuyện gì làm, nhắm mắt ngồi liêm diêm đó để làm gì? Có một hôm vào ngày rằm tháng 7, bác bán đậu hũ này bán sạch hết mấy xề đậu hũ, bán sạch hết. Bác cũng nhín lại miếng đem đến cúng dường, bởi vì hôm nay là ngày rằm lớn, đem cúng dường cho quý thầy để tạo phước. Khi bác đem đậu hũ vào nhà sau bác để thì không thấy ai hết. Bác mới lên nhìn thấy quý thầy đang ngồi thiền, đang ngồi tịnh tọa, nhắm mắt ngồi im phăng phắc. Bác cũng nói: thôi bữa nay mình bán đắt quá, mình về sớm cũng dậy vô đây ngồi một chút coi, ngồi thử coi mấy ông thầy ông ngồi để làm gì vậy. Lúc đó bác vô nhắm mắt lại, nhắm mắt chưa đầy 5 phút thì bác nhớ chực lại: ý trời đất ơi, hồi sáng này có cái bà đó, bà Tư ở gần chùa nè, bà lấy 5 miếng đậu hũ mà bà chưa trả tiền. À thì ra lúc ngồi lại thì bắt nhớ chực lại. Cái bà Tư đó bà lấy 5 miếng đậu hũ bà chưa trả tiền, còn lúc bán bận rộn thì bắt quên mất tiêu rồi. Bác mới nói à thì ra sở dĩ các nhà sư đó ngồi nhắm mắt lim dim để ngồi nhớ có ai mắc nợ mình đi đòi giống gì hết. Phải không quý vị? Có phải vậy không? Ngồi nhắm mắt lim dim để nhớ có ai mắc nợ mình đòi, phải không quý vị? Không phải đâu. Nhưng do gì khi tâm của chúng ta định, nó không phải trở thành hư vô, mà nó phát sinh ra hai thứ công năng quý vị. Quý vị cứ ngồi định tâm đi. Định tâm, nhiếp tâm mình vào trong một đề mục, hoặc là một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là một pháp nào đó. Khi nhiếp tâm mình vào một pháp, một đề mục hay là một câu hồng danh A Di Đà Phật, thì những tạp niệm, những vọng tưởng, những tình niệm, tạp niệm, tưởng niệm đó, nó dừng lại quý vị. Cái tâm được an định. Và khi nó an định rồi thì nó không phải trở thành hư vô, mà nó phát sanh ra hai thứ công năng. Công năng thứ nhất gọi là thắng tri, và công năng thứ hai gọi là lậu tận. Thắng tri là cái biết thù thắng. Tri là biết, thắng là thù thắng. Cái biết thù thắng, biết quá khứ gọi là túc mạng minh, biết vị lai gọi là thiên nhãn minh, và lậu tận có nghĩa là biết rõ hiện tại tâm mình hoàn toàn vắng bặt hết tất cả những thứ phiền não, dứt sạch hết các thứ phiền não lậu hoặc, cho nên gọi là lậu tận đó quý vị. Tâm định đi nó sẽ phát sinh ra hai thứ công năng đó, biết quá khứ gọi là túc mạng minh, biết vị lai gọi là thiên nhãn minh, và lậu tận là hiện tại tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, không có những thứ lậu hoặc phiền não nữa. Nói rõ hơn, khi tâm của chúng ta an định thì quý vị sẽ thành tựu được tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Mà khi xưa đạo sĩ Tất Đạt Đa ngồi dưới cội cây Tất Bát La, tức là cội Bồ Đề, thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề trong 49 ngày đêm thiền định đó, tâm Ngài an định và Ngài đã chứng được tam minh lục thông, trở thành một bậc đại giác ngộ đó quý vị ạ. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm niềm vui chân thật nơi sự tịnh tâm đó. Cho nên kính mong rằng toàn thể quý Phật tử vui xuân nhớ niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Hãy tìm vui nơi đó đi quý vị. Vì hôm nay trong ngày cuối năm thì quý Phật tử ngồi đây, nhưng mà con biết rằng nãy giờ trong bụng của mình cũng nóng rang hết ngồi, nhưng mà cái chỗ ngồi của mình á, cái bồ đòn của mình giống như lửa mà nó đốt, hoặc là cái có cái gì nó châm nó chích muốn đứng dậy đi về nãy giờ rồi đó. Nhưng mà tại vì nghe cô nói giòn quá, phải không, đợi cho cô nói hết đi rồi tôi cũng chuẩn bị tôi đi về, bởi vì giờ này ở nhà còn quá nhiều công việc đang chờ đón mình về để chuẩn bị cho 3 ngày Tết, 3 ngày xuân sắp tới. Do đó con xin kết thúc nơi đây. Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử chúng ta biết rõ được cái vui nào là cái vui chung thường, tức là cái vui giả tạm mong manh, cái vui nơi bà con, nơi thân bằng quyến thuộc, nơi sự sum họp ăn nhậu, hoặc là cái vui nơi tiền của, nơi vật chất, nơi danh vọng, nơi địa vị, nơi nhà cao, nơi cửa rộng. Cái vui đó là cái vui giả tạm vô thường quý vị à. Đừng tìm cầu cái vui chung thường đó, mà chúng ta phải hướng đến cái vui cao cấp hơn, đó là thường xuyên nghe học chánh pháp để tìm niềm vui, niềm an lạc trong giáo pháp của Phật. Khi chúng ta đã thấy rõ được con đường mà Đức Phật vạch lối cho mình đi là con đường tìm đến bầu trời an vui hạnh phúc miên viễn, gọi là trường xuân bất diệt. Và quý vị thường xuyên dùng câu Phật hiệu A Di Đà Phật đó để thu nhiếp những vọng tưởng, những phiền não, những tạp tình, những tà niệm của mình, gom về một niệm, sống ở trong một phút tịnh tâm đó, là quý vị sẽ diện kiến được Chúa Xuân, nhìn rõ được Chúa Xuân. Và Chúa Xuân đó không có đến, không có đi ở cạnh bên ta quý vị à. Nhưng vì chúng ta cứ mãi tìm vui ở ngoại cảnh bên ngoài, cho nên không nhận diện được Chúa Xuân luôn hằng hữu. Kính chúc toàn thể quý Phật tử tìm được niềm vui chân thật để có được nụ cười tươi như Bồ Tát Di Lặc. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh điều vạn sanh cực lạc.